Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. thì những trong tối trong đời sống của chúng ta biến mất, làm cho chúng ta được nhẹ nhàng, được mát mẻ, được thanh tịnh. Cho nên khi nói quy Phật bảo là chúng ta nương tựa vào chư Phật, chúng ta nương tựa vào ánh sáng của đại giác. Và tất cả chúng ta đây có cái phước lành được sanh làm người, thì cái ngọn đèn mà thuộc về ánh sáng đại giác đó tất cả chúng ta đều có, không có một người nào không có. Nhưng trí tuệ của chư Phật thì được rỡ như mặt trời, còn ánh sáng trí tuệ của chúng ta đó thì như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng trong căn nhà nhỏ của đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải rọi sáng hơn nữa, bởi vì khi ta có những cái khuất lấp trong đời sống của chúng ta khiến chúng ta đây phải tạo những cái nghiệp bất hạnh cho mình, khiến cho chúng ta đây đó khi đón nhận những cái quả khổ đau mà chúng ta đã gieo những cái hạt giống bất hạnh từ nhiều kiếp đó, chúng ta không nhận ra. Bây giờ chúng ta phiền não, chúng ta tức tối, chúng ta trách móc, chúng ta oán hận, chúng ta đổ thừa, chúng ta khổ đau, chúng ta trầm trọc, chúng ta tự trách mình, tự trách người, nhân dân, tất cả những cái đó đều là những cái khuất lấp trong đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta vô minh, chúng ta không hiểu được cái nguồn của nhân quả, cho nên chúng ta phải nương tựa vào ánh sáng của chư Phật, nương tựa vào nơi pháp bảo, bởi vì Đức Phật đã nhận được rồi. Nhân lời dạy của chư Phật đối với người xuất gia là chư tăng chư ni, đối với người cư sĩ là cận sự nam và cận sự nữ thì vẫn còn đó, đầy đủ trong đại tạng, tức là tam tạng pháp bảo đầy đủ mà. Thì những lời văn học của Đức Phật kể lại với chúng ta, nay chúng ta đi vào đấy học hỏi để cho biết, học hỏi để cho nhớ, học hỏi để cho thấm nhuần, và học hỏi để giáo pháp đó thành tài sản của chúng ta trong kiếp này và trong tất cả những kiếp mà chúng ta còn đại diện luân hồi, để chúng ta lấy cái lời dạy đó làm kiếp chỉ năm mà chúng ta thoát khỏi những cái sai lầm, những cái lỗi mà chúng ta đang muốn tránh mà rất là khó tránh. Vì thế mà chúng ta phải nương tựa vào ân pháp bảo là lời dạy của Đức Phật. Đó là những cái lời dạy mà phát xuất từ trí tuệ của một Phật, mà từ trong rất là nhiều kiếp, phải nói vô lượng kiếp đã sửa mình. Vì đó đã từng là một Bồ Tát, cũng đã là một con voi, có khi là một con nai, có khi sinh ra là một người buôn bán đồng nát, có khi sinh ra trong một gia đình rất là nghèo khổ, có khi sinh ra làm quan, có khi sinh ra làm vua. Trải tất cả những cái thăng trầm trong đời sống của thế gian, từ những cái khổ của đọa cảnh cho đến cái kiếp làm người, từ những cái đúng đắn cho đến những cái sai lầm, thì vị này đã thăng lọc trong vô lượng kiếp cho đến cái kiếp cuối, thì cái công việc sàng lọc đã xong xuôi rồi, gánh nặng đã đặt xuống và ánh sáng toàn giác đã chói lòa khắp 31 tuổi, làm cho chư thiên là phải quỳ xuống đảnh lễ để tôn xưng ngài là Phật đản sinh. Và đó là phước lành cho tất cả chúng sinh được làm người trên thế gian này. Thì nay chúng ta còn lại gió pháp đây, không có chi quý báu cho con là được như tựa nơi Phật bảo, không có chi quý báu hơn cho con là được quy tựa nương tựa nơi pháp bảo, không có chi quý báu cho con hơn là được nương tựa nơi tam bảo. Tam bảo đây là tiếng viết tắt của Pali gọi là Sangha. Sangha mình dịch ra là tăng già, có khi mình dịch ra là tăng đoàn, thì chữ tăng này nó chỉ sang mà ra. Thì như vậy đó, là khi nói tăng đờn, tức là khi nói một cái xăng giá thì nó có cái tăng đờn và có ni đờn. Thời Đức Phật đã có tăng đờn, đã có ni đờn, thì cả hai á, tăng đờn và ni đờn là chỗ nương tựa cho những người Phật tử mới bước vào trong thiền đạo. Bởi vì chư tâm linh là những cái người mà quyết tâm đi trên con đường của chư Phật đã dạy, và là cái gạch nối giữa trong cái sự hiểu biết về giáo pháp cũng như đời thường, để mà tạo cái phước báo là do mình học hỏi, do mình tu tập, do mình giữ giới, cái hạnh lành được bao nhiêu thì hỗ trợ giúp đỡ cho người Phật tử, giống như cái người bước trước thì rước cái người đi sau. Cho nên là chúng ta nương tựa là tăng đoàn. Thì nơi cái sanh giác nó có hai bậc, một bậc gọi là thánh tâm thánh ni và một bậc gọi là phàm tâm phàm ni. Nếu cái phước lành mà chúng ta đó được có thánh tâm thánh ni, thì những cái lời pháp dạy của thánh tâm thánh ni là có đủ năng lực để cho chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức được, có đủ năng lực để chúng ta dựng trí trên con đường thiền định và thiền tuệ. Còn phàm tâm thì chia ra làm hai loại là phàm tâm hướng thượng và phàm tâm hướng hạ. Phàm tâm hướng thượng là người đó chưa có bước vào dòng thánh, người vẫn còn đang tu học, đang cố gắng tu học, nhưng mà giữ giới hạnh của mình, ngày đêm lo học giáo pháp, lo hành trì theo giáo pháp, cố gắng sửa đổi những cái thiếu khuyết của mình hoặc là những cái sai lầm của mình, thì đó là bậc hạt và tăng hướng thượng. Còn phàm tăng hướng hạ là những người hướng đạo tạo đời. Xuất gia không phải có lý tưởng giải thoát, mà xuất gia có khi ẩn mình trong chùa để mà làm bơ làm miếng, khỏi phải đi làm để kiếm sống. Trong luật Đức Phật có nói thế này, Đức Phật nói thà nuốt một cái hòn đá nóng còn hơn đó là ăn cái hạt cơm của chính thí mà không đủ giới hạn để tu thiền. Như vậy trong cái phần mà nói là nương tựa và tăng bảo đây, thì quý vị nên nương tựa và thánh tâm, nên nương tựa và phàm tâm hướng thượng. Còn phàm tâm xá giới thì chúng ta không thể nương tựa được. Thì có người Phật tử hỏi rằng là nếu sư cô nói như vậy đó, thì tại sao đó khi mà tụi con thấy những cái người tu không có giữ giới đó, mà tụi con đó là chỉ trích hoặc là nói thế này thế nọ, thì là trong chùa các sư tự khuyên và cần các sư cô tự khuyên không nên, phải sanh vậy? Thì thưa quý vị rằng là cái người mà đã xuất gia thì bao giờ giới được không biết cả. Còn chuyện người ta có học, có nhớ, có hành trì hay không là chuyện của người đó. Như vậy khi học giới được là đương nhiên phải biết nhân quả rồi. Người ta đã làm một cái điều mà có hại cho người ta rất nhiều rồi, thì tại sao mình lại làm điều có hại cho mình? Mình thấy cái người không giữ giới á, mình phải suy nghĩ rằng là tu không phải dễ đâu. Cho nên mình là cái người cư sĩ cũng phải ráng mà giữ giới, chứ không có nên chỉ trích người ta. Cho nên đó, chỉ trích thì dễ, mà học cái bài học của cái người khác sai lầm để tiến hóa tâm linh của mình mới là khó, mới là đúng đắn. Cho nên đó, chỉ trích không có lợi ích gì cả. Mà nếu như mình thật sự là người tốt đó, thì mình gặp ngay cái gì đó tăng hoặc đi đó, thì nó là bạch sư hay là bạch sư cô đó, con đây là cái người Phật tử, đáng lẽ con có nói với sư và sư cô cái điều này, nhưng mà vì con rất là thương sư cũng như là rất là thương sư cô, cho nên mới nói là sư đã làm điều đó, sư cô đã làm điều đó, thì Phật tử thấy là bức xúc lắm. không có nên làm như vậy nữa, làm như vậy không tốt đâu. Thì chúng ta cứ nói thẳng, chúng ta đặt vấn đề thẳng, chúng ta có một cái lời gọi là hết sức là xây dựng và hết sức là thương yêu, thì cái điều đó là chúng ta nên làm. Và chỉ lòng cần thứ nhất, lòng thứ hai, lòng thứ ba thấy không được là làm thêm, là coi như là giới luật cũng cho phép chúng ta là chỉ giữ một cái mức độ vừa phải, tức là mình là thì sáng chèo thôi, còn ngoài ra đó là không có nối kết để tạo một cái cộng nghiệp không làm cho mình. Còn khi mà cái người Phật tử mà chỉ trích mà phỉ báng người ta bảo hoặc là nhớ một cái người phá giới như vậy đó, thì cái lợi về phía mình tâm linh đó, cái lợi không có mà cái hại rất nhiều. Những người khác khi người ta chưa có cái niềm tin đối với tâm bảo mà người ta nghe mình nói tôi đi nhiều chùa lắm, chùa này tôi cũng thấy vậy, chùa kia thấy nọ, chùa chưa thấy pháp, mình cứ tập hợp những cái điều đó lại để mình nói, thì làm cho cái người khác thì người ta nghe đó, người ta nghĩ là nơi chùa chiền đó tức là không có giới luật, không có tu hành gì đó, chỉ là những người núp bóng vào trong đó để làm những cái chuyện mà người đời cũng không dám làm, thì cái đó là mình làm cho cái người đó mất tín tâm ra đảm bảo. Và cái đó là cái mình bị tổn cái phước đức dữ lắm. Mình phải suy nghĩ như thế này, ví dụ như một người đàn ông ở đời có người vợ thứ nhất cắt đất lăn loạn, người vợ thứ hai cũng vậy, người vợ thứ ba cũng vậy, người đàn ông mới nói rằng tất cả đàn bà trên thế gian này đều là những cái người cắt đất lăn loạn hết, thì quý vị thấy cái lời nói đó có đúng không? Còn đúng. Hoặc người đàn bà lập gia đình mà người đàn ông lan trẻ nhiều quá, thì đời chồng thứ nhất, đời chồng thứ hai, đời chồng thứ ba cũng thấy lan trẻ, thì người này nói rằng đàn ông ở trên đời này đều là cái thứ lan trẻ hết, thì có đúng không quý vị? Mà phải suy nghĩ vậy, do phước mình không đủ, nhiều đời mình phạm giới tà dâm, cho nên bây giờ dẫu mình tốt với cái người hôn phối của mình như thế nào đi nữa đó, thì mình cũng sẽ gặp hạng người tài nhân mà thôi. Cho nên phải hiểu cái nhân quả rõ ràng như vậy, phước mình không đủ, cho nên mình bước chân tới chùa nào đó thì cái thiện lòng mình không thấy, giống như mình bước chân tới chùa đó mà không vô chánh điện để lễ Phật mà cứ đi ngay cái thùng rác, đứng đó mở thùng rác ngó hoài, thì đương nhiên mình phải ôm cái thùng rác đó trong lòng của mình, ôm thùng rác đó về nhà, ôm thùng rác đó rải ngoài đường, ôm thùng rác đó rải khắp nơi. Cho nên khi phước mình không đủ đó, thì mình gặp phạm tăng hướng hạ, làm cho mình mất niềm tin. Hãy nghĩ tới cái chỗ đó để mà cầu nguyện rằng với cái tâm thần con đến với tâm bảo, xin cho con rồng được thắng tâm, xin cho con rồng được phạm tăng hướng thượng. Còn tất cả những cái phần còn lại, chúng ta không nên tạo cái sự động của đức của mình, thì đó là người Phật tử đến chùa đương tựa nên tâm bảo, biết cái gì lợi ích cho tâm linh của mình và cái gì không lợi ích cho tâm linh của mình. Và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta gieo cái duyên lành với tâm bảo, đến tâm bảo để mà làm công quả, để dự lễ lọt, để mà lễ Phật, để mà tu họ bác quan trai, để mà tu hóa những Phật cho nhân, tất cả những cái đó chúng ta đến chùa để làm phước, tạo cái phước thiện và tạo cái phước khí cho mình. Thì khi chúng ta đến tạo phước như vậy, chúng ta làm thế nào cho cái phước của chúng ta được tròn đầy, cái phước chúng ta đầy đủ tâm tư, cái phước của chúng ta không bị sức khỏe, và cái quả lành của chúng ta cũng trọn lành, không phải là cái quả sọc dưa, một cái trắng một cái đen, một cái thiện một cái không thiện, không phải như vậy. Thì như vậy bây giờ chúng tôi nói những cái chuyện rất là nhỏ, rất là đời thường, nhưng mà nếu chúng ta giữ gìn được thì cái phước rất lớn. Sư cô kể chuyện lúc sư cô ở bên Ấn Độ đó, thì có đến chỗ ngài Đạt Lai Lạt Ma ở, thì ở đó cũng gần cả tháng. Thì khi thấy cái người Phật tử Tây Tạng ở đi chùa, mình hết sức là quý trọng, từ nơi nhà người ta đi ra khỏi trường thì tay người ta cầm cái chuyện pháp luân thì mới lớn gì thì cái tay lúc đầu cũng quay cái chuyện pháp luân đó cứ xoay luôn cái xoay như vậy để người ta nhớ trong tâm người ta làm là thời gian đi rất nhanh, thời gian đi rất nhanh không bao giờ trở lại, còn tay bên đây thì đã làm chủ, còn miệng người ta thì niệm chú và niệm phật. Và ta cứ đi như vậy, bao nhiêu người không cần thiết mà ta đi như vậy, đi thẳng một mặt tới trường. Và trước cái cổng chùa này, nó có một cái chuyện pháp tương rất là lớn. Thì tới đó, người ta tay thì tay nghe đeo chuỗi vô, tay bên đây thì cầm cái chuyện pháp tương nhỏ của mình, và tay bên kia thì đẩy cái dòng chuyện pháp tương lớn. Và người ta cứ đi như vậy từ 3 lần cho đến 7 lần. Và người thì vẫn niệm Phật và niệm chú. Và sau đó thì trở lại như lúc đầu đó, là đi vào trong chùa, khi chánh điện mở cửa động thì người ta vào lễ Phật và người ta niệm chú niệm Phật, còn nếu không thì người ta để người ta xong người ta đi rú vòng quanh cái chùa. Chùa của Tây Tạng thì bao giờ cũng có những cái lối đi chung quanh của cái chánh điện nó rất là rộng rãi, để ta đi niệm rú 3 vòng tới 7 vòng. Và sau đó nếu có việc cần thiết á thì vào ngôi cái văn phòng địa sự đó xin gặp cái chuyện nào mình cần gặp hoặc nói nhiều gì mình cần nói, thì sau người ta trở về như lúc đầu yên lặng không có nói chuyện. Khi mà ở bên Tích Lan á thì sư cô thấy á, sư cô Tích Lan 3 tháng thì thấy người Phật tử đi đến chùa á, thì vào tới cổng chùa đó và nó có một cái hàng giải thế này, thì vào tới đó tất cả chiếc đều để ở trên đó. Và đi bộ sang chùa thì rải cát, mùa mưa cũng như mùa nắng, mùa nắng rất là nóng, mà mùa mưa đó thì cái đất đó là đạp xuống cái là nước nó dồn lên. Nhưng mà tất cả từ chư tăng ni cho đến người phật tử lớn nhỏ thì đều cũng phải đi chung không được gì, bởi vì chúng ta biết là trong giới luật có nói thế này, là khi chúng ta đến cái chánh điện mà đi đôi dép thì chúng ta dơ hoặc nó có cái mùi hôi mà chúng ta để gần cái điện thì chúng ta bị tổn thương. Cho nên khi mình đem cái đôi dép mà nó không có sạch sẽ của mình, có khi nó có cái mùi hôi đó, mình đem cái đó thì khi Phật truyền không có sao cả, nhưng mà chư thiên và chư dân không chịu, và ta không chịu một lần nữa thì mình đã thấy không có khỏe rồi. Mà không chịu nhiều lần nữa thì quý vị thấy cái đó tai hại cho mình vô cùng. Tất cả chúng ta đây là 31 cõi mà quý vị. Cái cõi khổ đau nhất là phải làm ma, phải làm ma si la. Bây giờ người ta đương tựa vào đâu để cho tâm người ta được nhẹ nhàng, thanh thoát. Người ta phải đương tựa vào chùa. Mà chùa thì ở đâu? Ở cái chỗ thờ nhân thờ cốt. Chùa thì ở đâu? Ở kinh chánh điện. Từ chùa còn ở đâu nữa? Ở nơi cái người Phật tử mà phát nguyện tới chùa làm công quả với tâm trang sạch, thì những người đó đưa vào đôi tay của quý vị để làm như quý vị ở nhà đó, làm việc nhà không nổi mà đi chùa sao mà hăng hái quá, làm không biết nữa. Là bởi vì ta đã đưa vào trong cái sức của mình đó để người ta tạo phước mà. Cho nên là mình giữ như vậy để là mình học nơi những người Phật tử ở các nước mà thuần thành, thứ nhất bước chân vô tới cái cổng chùa rồi, từ cổng chùa vào trong chùa giữ yên là cũng được chừng nào phước lớn. Tất cả pháp tu niệm Phật, họ bác quan tra cũng như là sau này quý vị đó đủ phước duyên để tu thiền đó, thì cái việc đầu tiên khi mà chúng ta đến với khóa thiền là im lặng. Tại sao cái im lặng? Bởi vì hằng ngày đó, khi chúng ta giao tiếp cho cái đời sống thì trong đầu chúng ta nó xuất ra cái suy nghĩ, nó thể hiện ra bằng nọ đó đi ra. Từ tay chúng ta đi nghe nè, nó nhập về, cho nên đó là xuất nhập khẩu. Bây giờ khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đã làm ngưng sức nhập khẩu để chuyển hàng hóa bên trong. Khi người Phật tử không hiểu thì đi chùa đó là coi như là cơ hội để gặp nhau, và nói tất cả những cái thông tin cần thiết của những không cần thiết trong đời sống. Nói chuyện người này qua chuyện người khác, chuyện nhà mình, chuyện đủ thứ chuyện đó. Cái đó không phải là cái nơi trụ quyền mà chúng ta có thể gánh tất cả những cái ô uế cuộc đời để đổ vào trong chùa. Mà nơi cái chùa đó là cái chỗ thanh tịnh, là chúng ta đến đây để hưởng sự thanh tịnh ở đây. Như là sư cô hiện nay sắp tới cái chùa đó thì Phật tử nó nói là sẽ cho cái xà bằng để đổ lên. Sư cô nói không có dám đổ xà bằng nữa, đổ đường đi thì được, mà nơi chánh điện phải chọn cát sạch, đất sạch, tất cả đều phải sạch hết. Để khi đó là chỗ của chư Phật, của chư thiên, chỗ của tất cả các dân linh đó cần hưởng cái sự thanh sạch, sự thanh thiết. Cho nên đây là một cái môi trường mà nó thanh tịnh ở trong tâm, nó thanh tịnh ở trong thân. Chúng ta đến đây trong sự yên lặng đó, chúng ta sẽ tiếp nhận được một cái từ trường mát mẻ và trong sạch để làm cho mình tâm cái phước đức về cái tâm linh của mình và được nhẹ nhàng những cái quế rượu cái tâm linh của mình. Thì như vậy chúng ta đến chùa mới thưởng được phước, mới tạo được phước. Còn khi chúng ta đến chùa mà chúng ta nói không dứt đúng, nói đủ không một chuyện, từ khi cái người đi chùa về đó nói là bữa tôi đi chùa tôi gặp cái chị đó, chị mới nói cái bà đó gì, cái ông đó gì, tôi có gì cái đó là gì, đó là rác là rải từ trong cái tâm của người này mà ôm cái thùng rác đi rồi chia cho những người bạn đồng tu của mình, những người bạn đồng tu của mình về chia trong cái nhà mình, cái nhà mình đi chia trong cái nhà khác, thì cái phước đức nó tổn đến giường nào. Cho nên đó là thế gian người ta cũng không có quý cái người mà gọi là ngồi lê đôi mắt. Hết chuyện nhà đến chuyện người, Đức Phật nói đó là những người phụ nữ đem lửa trong nhà mình đi ra ngoài đường và đem lửa ngoài đường đi ra ở trong nhà mình. Đó là người phụ nữ không có nết hạnh. Và phụ nữ đó, mà bây giờ mình là người Phật tử, sao mình lại lấy cái môi trường thanh tịnh của chùa để làm cái chỗ mà đổ những cái giống rác đời vào đấy, rồi cùng nhau đó gánh những cái gánh rác này đó đi đổ khắp cùng nơi khác. Phước đức của mình ở đâu, mình học giới đâu, dưỡng hạnh ở đâu, biết cái tam bảo ở đâu, giáo pháp như thế nào mà mình lại có cái sự hiểu biết sai như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu biết đúng với con tôi. Hả quý vị, bước tới cổng chùa, cái xe phải tắt máy dẫn bộ luôn. Nếu mà có chở cái gì nặng không nổi đó, tháo bỏ xuống đó và nhờ người đẩy bộ. Cái một cái tiếng động lớn ở trong chùa cũng làm cho mất sự thanh tịnh của chư thiên và mọi người. Cái tâm phải còn chút gì nữa là một nỗi chút. Cho nên cái xe thì lại tắt máy, mình bỏ vô, cái xe đạp cũng vẫn bỏ vô. Còn cái đôi dép thì các Phật tử nên đổ chút. Sư cô không những đi chùa mà còn đi tới các cái đền, cho những cái nơi mà đang phận phần cái gì thế là kỹ thế này. Ví dụ như quý vị đến cái chỗ mà gọi là Lotus Temple, tức là một cái đền đó, cái hoa sen nó như thế nào thì cái đời nó tiên nhiên, cái hoa sen rất là lớn. Và đặc biệt những người đó là theo cái đạo cảm hai, nhưng mà người ta có cái sẵn đường rất là lớn để khi mình vào đó mình đã bắt buộc mình đang ngồi đó tu thiền đó không thôi. Người nào không biết tu thiền đó, thì ngồi đó để mà gọi là tỉnh thôi. Thì khi mình vào tới cửa đó là khi người ta mới phát cho mình nó mỗi người cái bao nhiêu lâu mình bỏ đôi dép vô mình bọt lại, xong người ta sẽ tắt mình cái thẻ, rồi mình tắt lên cái thẻ, rồi mình đi hết trong đó rồi thì mình trở ra đó, mình đưa cái thẻ của mình ra, mình lấy cái đôi dép, nó không có mất. Còn chùa thiền đó mà quý vị mang dép vô đó thì những cái người mà đi vào đây đó để mà leo lỏi ở đây cái đám đông này đó, để mà trộm cắp đó, thì thứ nhất là mũi của mình đó, cái trường mang cái đôi dép này mỗi ngày trước, Bởi vì khi mà mình theo bài, cái sự sang trọng ở cái chỗ không phải là sang trọng đó, gọi cái lòng tham đã lên đó, thì quý vị nên nhớ rằng ăn cắp cái gì từ trong tam bảo đi ra đó, là nó nghèo cùng căn bản trước đi. Bởi vì đây là vũ đàn ăn kính thí, đây là cái chỗ mà người ta đem vào chứ không dám đem ra. Sư cô đã đến Đức Lan đó, thì sư cô thấy là ở trong chùa đó, ở trong cái làng đó, thì cứ một buổi sáng như vậy thì một nhà đến cúng dường buổi ăn sáng, ngày hôm sau tới nhà khác. Bởi vì trong chùa đó thì sư tăng không có cái bếp, thì có cái chỗ để nấu nước uống thôi, ngày không có bếp ăn. Buổi trưa thì một gia đình khác đó đến cúng dường buổi trưa, buổi chiều không có, buổi chiều sư tăng chỉ nấu nước để uống thôi. Thì thức ăn rất là nhiều. Thì khi mà Phật tử tới thì sư tăng cho các vị những người đã mong lâu nay, sư cô có hỏi sao mà quý sư cho mà các bà lại không lấy. Thì bà nói là con không có đủ cái phước để ăn cái chỗ cúng dường, chừng nào mà con có vô đây công quả thì con mới dám nhận, còn nếu con không vô đây công quả con không dám. Có người còn sợ để đến nỗi đó công quả thì bỏ cơm nghe, không có dám. Cho nên là mình có tạo cái gì đi chùa đi tìm vậy, đừng có trang sức nhiều quá, mình đi cứ quý giá mà cho người ta gọi đi cái lòng tham. Còn tiền bạc đem chỉ đủ buồn đi xe hay là cần thiết cái gì đó ta đưa lên thôi, để cho mình xảy ra cái chuyện trộm cắp. Thứ nhất là mình có lỗi, cái thứ hai nữa là tội nghiệp cho cái người ăn cắp. Ăn cắp như vậy đó nghèo khổ không biết bao nhiêu kiếp mà người ta không có hiểu, người ta cứ gọi là từ nó sanh ra ở kiếp nào thì người ta có bao nhiêu tài sản thì tự nó cắp bấy nhiêu, có bao nhiêu thì bị mất bấy nhiêu. Cho nên là chúng ta không làm như vậy. Quý bà mà đi đến chùa đó thì thứ nhất cần phải ăn mặc chính đáng, cần phải ăn mặc nhã nhặn. Cái bộ đồ chúng ta đi ngoài phố khác mà bộ đồ đi vào trong trường truyền thông, nó cũng giống như mình đi đám cưới mặc đồ khác, đi đám ma mặc đồ khác, không có lộn cái chỗ đó được. Đời thường khác vào trong chùa cao nhiên nhất là chúng ta có cái áo giới, và vào chùa đó bớt đi cái phấn son, đặc biệt là nước hoa. Trong kinh điển có nói thế này: không có sắc nào quyến rũ cái người nam cho bằng sắc người nữ, không có cái sắc nào quyến rũ cái người nữ cho bằng sắc người nam. Mà cái sắc đó nó gọi là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh hương, sắc cảnh khiến, sắc cảnh vị, sắc cảnh sắc. Cho nên đó là giữa cái người nam và người nữ, giữa cái giống được và giống cái tự nhiên của nó là nó chiêu cảm nhau để mà nó tạo dựng cái nòi giống của nó. Cái đó không tốt cũng không xấu, mà cái đó là cái định luật tự nhiên. Nay một người đã xuất gia rồi thì phát nguyện cắt đứt cái ái dục của nam nữ, và với người xuất gia đó là đúng hạnh đạo. Với người cư sĩ đó thì cái giới mà thuộc về sát sanh đúng hạnh đạo, cái giới về xuất gia đó đúng hạnh đạo. Người Phật tử muốn có phước khi đến chùa phải hộ trì cái tam bảo, có nghĩa là hộ trì cho người xuất gia giữ giới. Nay một cái mùi nước hoa, nay cái phấn son, cái sắc đẹp này đó, ai biết được cái người xuất gia này có động lòng hay không? Còn phạm phu mà, còn trong giới luật có nói như này: khi một người nữ mà đứng gần một vị tăng, mà nếu gió thổi mà cái y của vị tăng đó mà chạm vào trong cái áo của người nữ đã là phạm giới rồi. Cho nên giữa người nữ dẫu bao nhiêu tuổi của chị đứng trước mặt vị sư phải có cái phẩm cách, phải cho rõ ràng như vậy. Bởi vì một mùi nước hoa nó cũng gây nên sự xúc động, gây nên sự xao xuyến, gây nên sự lưu luyến, gây nên sự nhớ nhung và băn khoăn. Có phải dễ như vậy? Thời Đức Phật có một cái vị tắc biết mình cái sự rất là nặng. Người một vị tăng nó mỗi ngày đun đường bát để khóc thường đó, thì Đức Phật dạy nó cho con mắt đó nó xuống để làm chân cho mình thôi. Và vì nó xa thì cả một chút để khỏi bị giác tá. Rồi đó là miệng đó thì ngậm một ngậm nước thế này. Thì khi mình đun đường bát đi về đó, mà người Phật tử nào đó hay là người nào mà đỡ xuống giường mà thì dở để đắt ra, nhưng mà con mắt thì nó xuống chân. Biết cái người đó nam hay nữ là do ngó cái bàn chân thôi chứ không bao giờ ngó. Mà khi nào cái người Phật tử đó mà hỏi pháp đó thì chư tăng mới xây qua cái chỗ khác, cái tiếng chỗ tử tế nó nhổ nước cho ra rồi đó thì mới giảng pháp. Trả lời câu hỏi đó xong rồi đó, người Phật tử nó không hỏi nữa thì mấy chú Bình nó uống nước, nặng một nặng nước xong đi tiếp. Để trước những cái câu hỏi không phải pháp của người nữ có cái ý hỏi thăm sức khỏe, có ý hỏi thăm y áo hoặc là hỏi thăm những chuyện gì đó, bởi vì nó muốn bắt cầu. Nó bắt cầu bằng cách hỏi sư có khỏe không, cúng dường được thực hiện qua sư ăn có được không. Tất cả những câu đó là cái yêu cầu để nó nói nam và nữ, thì người xuất gia không có dám trả lời, cho nên phải ngậm một ngụm nước để không trả lời. Cái kỹ lưỡng như vậy mà còn nhắc người nói thôi. Cho nên đó, tức là khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta giúp cho cái người xuất gia tự nhiên ngay hỏi một cái vị tắc của người, không có nên đóng kết như cái tình cảm ở đời. Tình cảm ở đời mình chăm sóc cái sức khỏe, chăm sóc cái miếng ăn miếng uống, hỏi thăm cái chuyện vui buồn tất cả, xuất gia nó phải như vậy. Nhiều khi đó sợ người Phật tử không biết mà phải trả lời theo để cho người ta đó đừng có bị dị ứng với cái phong cách của một người tu. Nhưng mà lần lần rồi nó lờ đi. Ví dụ hôm nay cái gì đến dân cái vật thực đó, ví dụ nói đó bà sư hôm nay con nấu cái món cà ri chay này rất là ngon, dâng lên cho quý sư là sai rồi. Ngày mai ngày kia vô hỏi cà ri không biết quý sư vậy anh có vừa ý không để con cúng dường tiếp, sai tiếp theo nữa. Người Phật tử đi cúng dường cái vật thực này lên đó, biết trong chùa này nhiều người già thì nói là hôm nay con dâng cái vật thực này, biết thời tiết hôm nay lạnh nói là con dâng cái vật thực này nóng, biết thời tiết hôm nay nóng nói con dâng cái vật thực này nóng. Vật thực cứng mềm, vật thực nóng lạnh, vật thực chua cay, không hề có món cà phê, không hề có món đậu xào, thì tất cả những cái đó người ta sẽ bắn vào trong này. Lại còn hỏi ăn vừa ý vừa miệng hay không thì thưa quý vị, Đức Phật không có cho như vậy đâu. Quý vị đi đến những cái vị mà họ cái hạnh đầu đà thì cái bình bát mà mình dâng đó nào là cơm canh tất cả mọi thứ để đó, rồi có người thấy đó quý sư ở trong rừng mua quá đó, không có ăn có bánh ngọt, có khi là miếng chè, có khi có người dân đem lên tất cả. Nhưng mà đến khi họ nhận đầy đủ rồi thì những tâm này mới để cái bình bát xuống thì bắt đầu xuống người ăn đó, thì tất cả phật tử người nhận kinh ngạc hết. Và bởi vì vị sư đã chúc hết từ trong cái bình bát và dùng cái tay này nó nhồi hết tất cả, nào kem, nào chè, nào bánh, rồi nào cơm, rồi đắp tướng mặn nạt, nhồi hết để. Bởi vì chỉ có vật thực cứng mềm, không có nói ngon hay dở. Thành ra chúng ta khi hiểu biết chúng ta tránh, hôm nay con dân cái vật thực nóng này, vật thực lạnh này, vật thực cứng mềm này. Chỉ cần thấy đấy, chư tăng lớn tuổi có dùng được không? Thì mình nhìn cái thức ăn còn gì nó ít biết. Như vậy là đủ rồi mình chúng ta tránh để cho chư tăng chư khỏi cái phạm thế giới đâu. Còn mình cũng khỏi cái phạm thế giới đâu. Giúp cho người xuất gia giữ giới hết sức là khổ tu. Bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp mà những vị này tu mà thành tựu đó, thì chính cái người Phật tử họ trì cũng sẽ có cái cộng nguyện làm với vị này. Và nhiều đời đó quý vị xem trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, thì quý vị thấy là những người đại đệ tử của Đức Phật đó là không phải cùng với Đức Phật có một đời, mà nhiều đời nhiều kiếp trong luân hồi đó, những vị này đã chống đối, đã cùng chia sẻ những cái hạnh lành như này. Cho nên là chúng ta biết như vậy để chúng ta đến chùa đó, chúng ta tạo thôi, chúng ta giữ cái hạnh lành của mình, đồng thời giúp chúng ta đi giữ hạnh lành. Cái chỗ ở cái liêu khóc của chư tăng chư ni đó là không có nên mà xong mà mình muốn cái gì đó mình phải có người đưa tới. Con hôm nay xin gặp thầy trụ trì, gặp quý sư trụ trì cho nên gặp ai phải nói, rồi có người trình mặt rồi mới đến. Còn mình không có nên đó trong cái thân mật mà đưa tới sự sổ sạch ở đời. Sổ sàng chồng vợ cũng không thể tương xứng như ta. Ở đời sổ sàng cha mẹ con cái lỗ mãn như vậy. Cho nên là người xưa là Đức Khổng Tử có nói rằng danh nghĩa lễ trí tín, mà cái chữ lễ đó là nó giữ cho người này chứ người kia có một cái khoảng cách, một cái khoảng cách của sự lịch sử, một cái khoảng cách của sự tương xứng, một cái sự khoảng cách của sự tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì lễ là cái dầu nhớ làm cho cái bộ máy nó êm bạ, cho nên phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Do đó khi mình vào chùa đó, mình thấy cái người nhỏ mới xuất gia tập sự thì mình gọi là chú, hoặc mình gọi là cô. Còn cái người họ xa di rồi đó, hoặc là họ thức xoa rồi đó, thì mình có thể là người gọi là cô cũng được, họ tìm theo rồi là sư cô. Còn á là vị này đó là 30 tuổi hạ trở lên đó là ni sư, thì sau đó là vị này sẽ là ni trưởng. Còn đối với chư tăng á thì là chú tiểu, thì ở sa di, sau đó là họ cũng túc giới đó, là họ đầy đủ đại giới thì chúng ta có thể gọi là sư. Thì sau đó là đại đức, là thượng tọa, là hoàng thượng nhân dân, thì chúng ta thứ bậc mà xưng cho đúng. Và khi mà chúng ta gặp chư tăng ni á thì lần phật tử nên xá chào. Còn khi nào muốn đảnh lễ thì là có thỉnh trương, tức là hôm nay con có cái việc mà muốn phạt trình với sư hoặc là sư cô, thì xin thỉnh ngồi để cho con đây được đảnh lễ. Thì cũng thỉnh rằng là cứ có người về đi rồi gặp chư tăng đi ngoài đường thì quỳ xuống lại, thì cái đó nó không có phù hợp, mình chỉ xá chào thôi. Còn khi nào có hữu sự á đảnh lễ thì phải thỉnh mời lại ngoài, làm cho nó đúng cái cung cách. Thì như vậy đó thì nó mới tạo được cái phúc lành như chúng ta. Cho nên là bây giờ đó là nó thêm chút xíu nữa về cái chuyện không biết đó. Khi sư cô đi giảng như vậy đó thì có một bác lớn tuổi nói nè bác à, bác nói với sư cô à, ở trong cái chùa mà con đến con bảo có một cái cô đó 40 mấy tuổi thôi, mà còn có cái phước đó là con có tổ chức kia. Do đó đó cô bây giờ chùa đó là con kêu cổ rất là nhiệt tình, chuyện này chuyện nhẹ thì cô cũng làm hết đó, mà không có bản hàng đi. Có khi cô bỏ công ăn việc làm cho cổ làm là cho ai cũng thương cổ hết. Nhưng mà cổ có một cái chuyện mà ai nói cũng không nghe, là để cổ nấu, cổ múc uống xong, cổ nấu uống nước xong rồi đó là cổ múc cho cổ trước. Món nào cổ thích ăn là cổ múc trước, rồi cổ mới để trong cái tủ ăn đó. Cổ nói đồ của tôi đó nha, mấy bà không có đụng vô à. Thì nhiều bác lớn tụi nó nói đó, con ơi ăn dễ đừng có phước rồi nghe ông ta nói này nghe mày phải nghe nghe. Nó nói đó, tôi làm vậy mà không có phước còn ai có phước nữa. đang bà sư đệ dạy anh. Thì cái bác đã nói sư cô làm ơn cứu giúp dùm cho nó đi. Chứ còn đó là con thấy nó làm những gì đó, con thấy nó sáng rồi, con không biết làm sao mà nói nó nghe. Tôi nói được rồi, bà sư cô mới tới đây. Thì khi tới đó là sư cô mới hỏi là có phải như vậy không? Sư cô mới phải. Sư cô mới hỏi là tại sao cô làm như vậy? Thì cô nói là sư cô coi á, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện xa, chuyện gần, chuyện trong, chuyện ngoài gì đó cũng cứu con không à. Con làm sạch xe vậy mà cuối cùng nói sư cô biết không, con ăn nó toàn là để cái đồ thừa đồ dư con ăn mà sao con không có tích cho được sư cô. Cho nên đó là con nghĩ là con có, nên là con đủ phước đó để mà con bút con ăn để dành đó rồi con làm xong rồi chừng nào con ăn là con ăn. Chứ không an toàn là dư rồi thừa không à, mình cực kỳ mà an toàn là dư rồi thừa không. Nên là cô ơi, chừng nào mình đã ăn trong cái chén mà ta mà không hết thì mới bỏ lại mới được dư rồi thừa. Còn người ta sớ từng phần ra thì không có cái nào dư thừa cả. Bây giờ sư cô hỏi cô này, cô là người Phật tử nè, ngày hôm nay mà cô đem quá ra vô cô cúng chùa như vậy đó, là cô cúng cho ai vậy? Cô nói thì con cúng cho Tam Bảo. Cô nói đúng là cúng cho Tam Bảo, đúng là. Cho nên cô thấy là tất cả những vật thường từ những đường, những muối, tất cả làm lên đó, là khi mà trước khi lên đem lên đó, thì sư Tăng Ni đã phải cúng dường mười phương Phật. Cúng dường Tam Bảo mà cho nên cúng dường mười phương Phật. Rồi sau đó, sau khi cúng rồi đó, thì sư Tăng Chư Ni mới thọ dường. Và sau đó thì lấy những người Phật tử, thì nói là người Phật tử từ những cái Phật phước của chùa. Bây giờ đó, cô nứt xong rồi, chưa cúng mười phương chư Phật, chưa cúng Chư Tăng Ni, thì làm sao cô có đủ cái can đảm mà cô ăn trước chư Phật? Cô đem cái đầu tiên cúng chư Phật, cô đem đầu tiên cô cúng chư Tăng, cô có đủ phước để cô hồi hướng cho tất cả đàn ma chúng thứ cho đem vào thực phẩm ăn để cúng dường hay không? Cô biết cái món ăn đó đưa cô khoái đọa tới đâu cô cúng không? Thì cô mới nói là kinh điển của cậu nghe cậu khóc quá. Cậu nói là con không có biết sư cô à, là con tốt mấy người đó quá, con mới làm như vậy. Bữa nay sư cô nói con biết rồi, ngàn lần con không dám nữa, từ nay trở đi con không dám nữa, từ cái gì con ăn cái đó. Cô nói à, con xá mối đi. Nó có phải là một cái miếng ăn mà mình ăn trên đầu trên cổ thì ta có thể có trước rồi, mình ăn như vậy nó tổn phước đức của mình nhiều lắm. Cái miếng ăn đi gần thì nó sạch sẽ, mà đi gần hậu hết sức là không phước. Và tại sao đó mình làm cho mình tổn phước? Vậy mình tu tập ở chỗ nào, con lao tu chỗ nào cũng biết. Còn bây giờ ở dưới bếp nữa, ở dưới bếp bây giờ người ta gánh một gánh rau tới, người ta đem gạo thóc đem tất cả mọi thứ tới. Bây giờ cái người trụ trì đi gánh rồi. Có khi có chùa đó thì ở nước ngoài có chùa đó thì có khi có một con tăng thôi, còn bao nhiêu là Phật tử hết. Khi mà sư cô thấy tới như vậy thì thật ra đấy, những người ở nước ngoài đó, người ta ăn đồ ăn không có hết, ở nhà người ta có còn sợ không dám ăn nữa. Nhưng mà vì ta không biết thì ta phạm lỗi. Cho nên là khi vô như vậy tới chết rồi thì ta bà và phụ trách trong bếp đó, rồi thấy sư cũng có nhà có khi vô đi công việc cả tuần chưa mới về thì mấy bà còn không tắt hết tất cả mọi thứ. Thì chúng tôi nói vậy, tôi biết là các bà đã không khi nào thiết nhé em, các bà cũng không có tham ăn, nhưng mà các bà sai ở chỗ đó người ta cúng dường là cúng dường ta cả hết. Mà cái người đó mà phải chứng minh đó, cái vị trụ trì ở đây là cái trời Tam Bảo chứng minh và hộ trì cho cái người Phật tử cúng dường. Mà sư là cái người chịu trách nhiệm để nhận cái này, rồi sau đó mới là phân chia cái số phận này cho toàn thể Phật tử. Mai sư không có ở nhà, người trụ trì không có ở nhà, ta gánh một cái răng nắng tới, cô lấy một bó nhỏ thôi, con tác ý là cái này nó dâng lên cho sư, nói cho nó lại để giấy, cái này là bà Nguyễn Thị An đó cúng dường một gánh rau muống cho chùa, cái phần này để lại cho sư. Khi mà sư không về việc đó, mà sư điện về còn mình điện tới mình nói bà hai này cúng một gánh rau muống, con có để là mình có trong tủ lạnh để cho sư về ăn một gánh rau muống mà chứng minh công đức cho cái người Phật tử này. Còn lại thì con xin phép sư còn cho hết tất cả Phật tử ăn vô ăn thì cho, thì cho nó mới đúng. Còn cái này bà nó không có ăn được, răng cỏ nghe mới được, em cho hết gấu nhưng mà không có chút, người thử cũng không có chút, gánh sao nổi cái gánh mà người ta có tải vào chùa, người ta cúng dường tâm bảo mà mình tự ý gì kia, cho nên một chút xíu thôi mà chúng ta làm đúng thì chúng ta có chút lớn, một chút xíu thôi mà chúng ta làm cặp một cái chúng ta bị tổn chút thôi. Cho nên bất cứ cái vật gì cũng vậy, phải tập báo lên cho cái người trụ trì, hoặc là không có trụ trì thì tập báo cho cái người đó, mà cái người thấp hơn cũng phải báo lại cho trụ trì. Tại sao cũng phải người đó mà sợ cái ông trụ trì hay là như sư trụ trì hay là nịnh sư trụ trì, không phải vậy. Cái đó là cái mà mình gánh không nổi, cho nên phải để cho người trụ trì lên. Bởi vì phước đức cái gì đó làm trụ trì, cái trách nhiệm của gì đó làm trụ trì, gì đó phải biết. Để khi mà tu tập, khi mà tụng kinh bái sám, khi mà làm lễ đó, là phải hồi hướng cho tất cả đàn na chúng thí đã cúng dường mẫu trì cho tâm bảo này. Còn mình làm ngang làm dọc, mình làm như vậy đó, mình đánh đó. Nếu ta thương ta nói thì mình biết đó, mình sửa đổi là tốt, còn mình không sửa đổi thì mình cứ làm, mình cứ làm rồi mình quậy cứ. Cho nên người Phật tử đến chùa cũng như người xuất gia ở trong chùa, khi mình hiểu biết kiến được đó, thì cái phước báo của mình càng tăng, thì mình gắn bó với tâm bảo lâu dài. Còn nếu như mình không hiểu đó, mình quậy cái phước phước mình làm gần, thì cái người xuất gia cũng sẽ bỏ chùa ra đấy, nói ở đây ở không được, người xấu người kia xấu, người này nói về kia nói khác. Chứ là thật sự trong tâm của mình khi đã phạm giới rồi thì nó sẽ sanh tâm rất nhiều. Cũng như người Phật tử không có ở lâu được trong cái chùa đó là bởi vì do trong tâm của mình khi mình phạm giới rồi khiến cho nó không bao giờ nó thấy lỗi của chính nó, mà nó chỉ thấy lỗi của cái người kia thôi. Và như vậy bỏ chùa đó mà nó đi, đến chùa khác cũng đi như vậy. Bởi vì giới đã phạm thì xuống động nó trong tâm, do mình không tu tập, mình không nhìn ra trên mình đổ từ trên mạng nha, cho nên mình phải tìm ra. Hoặc tự như quý vị mà đi học pháp với cái này, mình phải tập cái hạnh nhẫn, ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau. Còn phải tập cái hạnh từ bi nữa, là cái người lớn tuổi mà nghe không rõ dừng trên pháp phía trước, để tỉnh mình có vô trước và ngồi trước là thấy một chị lớn tuổi mà nó vẫn còn không đến như nghe khác nữa, nhường còn ra sao, nhường một cái thu sập lên. Còn mình ngồi chị y đó, ai gặp tôi tới trước tôi có quyền ngồi trước, ai tới sau quyền ngồi sau, ai đi trễ nó ráng chịu khóa đúng luật là như vậy. Mà luật đó là để cho người ta đó, trong cái tâm á nó không có tranh chấp cái chuyện nhỏ mọn như vậy mà nó làm cho tổn thương. Nhưng nó còn có cái hạnh từ bi để mình biết là cái chỗ này mình không ngồi cũng được, trong khi cái người lớn tuổi còn xa nghe nó rõ, còn kia thấy nó rõ, cái tâm của mình nó bối rối, mình trẻ mình lùn ra ngoài mình ngồi chút nữa được. Cho nên từng chút chúng ta phải biết. Rồi bây giờ còn cái chuyện mà quý vị làm khổ cái người tu đây, những người Phật tử vô chùa nhìn người nhỏ thế đó, tôi đang thấy cái đứa tiểu tội nghiệp quá. Mấy cái vị tâm bên này á là kỷ luật khó quá, tới giờ ăn không cho ăn, tới giờ ngủ mới cho ngủ, sẽ được lén lén á cho tiền, lén lén là cho bánh. Thưa quý vị, cái đó là quý vị tự nhiên mấy cái người đọc sử ra khỏi chùa bằng cái tiền là cái vật thực của mình, đủ là cách nào. Tại sao đi tu mà thầy độ khó quá vậy, không có cho nghe điện thoại, không cho đọc báo, không cho ăn phim rồi, không cho cái gì cũng không cho hết. Tự nhiên mình thấy trong lòng xót xa quá, chịu nổi lắm luôn. Đó là phạm giới rất nặng. Vì khi chúng ta đó ở đời đó, mà người ta nói vô minh đó, gọi là vô minh duyên hành, là khi vô minh chúng ta tạo ra cái gì mà cái vô minh là sao mà vô minh. Thì sư cô thường lấy một cái ví dụ như thế này để cho quý vị hình dung ra sự vô minh chúng ta rất là ngọt hành. Sư cô nói đây là cái lớp của học sinh mẫu giáo, thì tới cái giờ vẽ đó cô giáo mới nói bây giờ cho mấy em vẽ tự do, phát cho một đứa đó một hộp bảy màu, rồi nào cọ nào nước nhuốc rồi lấy sao ta vẽ. Thì nó nhỏ 3-4 tuổi thì biết vẽ cái giống gì đâu, mà cô giáo nó cứ vẽ đi màu nó vẽ đi, thì nó lấy màu ra nó quệt, có đứa quệt nước, có đứa không quệt nước, tự quệt đại nó tại giấy. Rồi gặp có thấy là thôi cái cọ này không có dùng đâu, bỏ qua đi, lấy tay chấm nó quệt vô sướng mà nó quệt một ngón năm ngón rồi. Năm ngón này ta làm luôn 5 cái nữa từ quạt vô, rồi ta thấy nó tùng luôn, rách ra ta cười. Với cái gì mà cười. Rồi có đứa nó chưa vậy đâu, quạt vô mấy cái ngón chân đó, lấy ngón chân tành hoa, tành lợi, tành hoa, tành lại rồi. Rồi tới giờ cô giáo nói, nó vẽ lên, thì người nào cũng hớn hở chạy lên đọc cái bản vẽ lên. Cô giáo hỏi vẽ gì con? Con muốn biết vẽ cái gì mà nó đẹp lắm đó à con. Như vậy những cái đứa trẻ này nó vẽ mà nó không định hướng, nó vẽ mà nó không nhận thức ra nó vẽ cái gì, nó chỉ làm theo ý thức của nó mà thôi, thì quý vị thấy nó vô minh chưa? Còn chúng ta đây những người gọi là người lớn, nhưng mà thưa quý vị chưa chắc đã trưởng thành khi mà cái tâm linh chúng ta đây không có gì đó. Bây giờ mình đến chùa mình dự lễ dân y, hoặc là mình dự cái lễ trang tâm ở chùa, hay tất cả những cái lễ đạo trong chùa đó, mình biết cho mình người Phật tử thường xuyên ở đây đó, thì mình phải coi mình như là cái người ở trong chùa. Mình tiếp trước những người mới tới, dùng cái chỗ cho người mới tới, chỉ dẫn cho người mới tới đó, là chỗ nào nên đứng, chỗ nào nên ngồi, chỗ nào là nhà vệ sinh, chỗ nào như thế nào, để mình hướng dẫn, mình quan sát hết cả mọi thứ. Mặc dù mình trung tâm hoặc là chuyên đi rất không có nhờ mình, nhưng mà mình là cái người Phật tử thường thành ở tại cái tỉnh xá này, ở tại cái chùa này, thì mình cố gắng mình không những là bản thân mình giúp tốt, mình còn giúp cho cái buổi lễ đó là được trang nghiêm. Mình giúp cho những anh nói chuyện đó, thì mình ra bố cho người ta. Và có khi có những cái nơi đó thì chúng tôi thấy là ở nơi chánh điện đó là chưa tâm ni đó, chưa có tụng kinh cúng dường, nó chưa xong mà dưới này đã ăn rồi. Cái đó là biết Phật tử nên tránh, một bữa ăn đó 10 bữa ăn đâu. Cho nên nếu mà ở trên người ta đã cúng dường xong xuôi rồi á, thì dưới này á mình cứ bình an mà ăn, không có cái không có cái tội lỗi gì cả. Mà chưa cúng xong mà cái vật thực cho mình ăn là mình sẽ đánh lắm, mình chịu cái tội trước cho mình đó, chứ không có ích lợi gì trong cái chuyện mà chúng ta ăn sớm đâu. Và tại công chuyện mình trễ quá thì không ăn cũng không sao mà quý vị, là không có chết vì một bữa mà mình thiếu ăn đâu, không có ăn chết vì bữa thiếu ăn cả. Nhưng mà người ta sẽ khổ đau là bởi vì người ta bị tội trước đó. Nếu như cái điều đó để mà tránh đó đi. Như vậy thì hôm nay sư cô nói với mình đi điều rất là nhỏ nha, mà rất là đơn phương, nhưng mà giúp cho tất cả Phật tử làm cho cái ý thức mà đến chùa của mình, phước công quả của mình, phước hậu trì tâm bảo của mình nó được trọn đầy, nó được trọn lành. Và mình cứ tích lũy như vậy đó, thì cái con đường đi cho con tâm của mình biết được một ngày có một sáng sủa hơn. Bởi vì tam bảo là phước tiền cho tất cả chúng sinh gieo xuống những cái hạt giống lành. Và chúng ta nhớ rằng là trong cái con đường luân hồi của chúng ta đó, cho đến khi cái đỉnh cao của sự tiến hóa thì tất cả mọi người ở đây đều phải xuất gia. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật có nói cái này, một người cư sĩ tức là tướng chúng của Đức Phật đó, là chư tăng, chư ni, cộng sự nam, cộng sự nữ, tất cả đều có thể học giáo pháp, đều có thể hiểu giáo pháp, đều có thể hành trì đúng giáo pháp và đều có thể đắc quả A-la-hán. Nhưng nếu cái người cộng sự nam và cộng sự nữ đắc quả A-la-hán ngày hôm nay mà chưa xuất gia thì người đó phải nhập được đúng ngày hôm nay. Cho nên đó là nếu cái tuổi thọ của vị A-la-hán đó còn thì ngày hôm nay khi vừa đắc quả A-la-hán ngày hôm nay là phải xuất gia ngày hôm nay. Và bởi vì cái giới của cái người cư sĩ không đủ để mà có thể nâng đỡ cái quả, cái đạo quả A-la-hán, cho nên phải xuất gia. Như vậy thì cái đỉnh điểm cuối cùng trên con đường tiến hóa tâm linh rộng rõ của chúng ta là tất cả chúng ta đều là người xuất gia. Ngày hôm nay quý vị hội thiện cho Tâm Bảo thì chính là quý vị đang dọn cái con đường tốt đẹp cho mình, để khi mình xuất gia thì cũng có người hộ trì cho cái Tâm Bảo mà mình đang đứng vào đây, để mình có đúng cái điều kiện mình tu tập và chứng quả. Bởi vì Đức Phật đã nói như vậy, điều đó không thể sai trái được. Và tại sao đó là tất cả Phật tử đều phải cung kính vị xuất gia, là không phải là cung kính cái ông A, không phải cung kính cái bà B, không phải như vậy, mà nói là cung kính cái giới của Đức Phật. Vì cái y áo người mặc là do thọ 10 giới, do thọ 100 giới, do thọ 270 giới, do thọ 348 giới, vân vân. Chúng ta cung kính là cung kính giới mà của Đức Phật cho. Cái người nào thọ được cái giới đó là chúng ta cung kính giới. Bởi vì giới là tình thương yêu của chư Phật trong chúng ta. Bởi vì giới đó là người thân thiết nhất trong cái con đường luân hồi của chúng ta. Chúng ta chỉ nương tựa vào giới thôi. Chúng ta có cha, có mẹ, chúng ta sống nhờ cái tình thương yêu và nuôi dưỡng của cha mẹ. Chúng ta có chồng, có vợ, chúng ta đưa nhau trong cái tình thương chồng vợ để mà sống. Có con, có cái, đưa trong tình thương của con cái để sống. Nhưng về mặt tâm linh đó, khó mà đưa vào cha mẹ, khó mà đưa vào chồng vợ, khó mà đưa vào con cái. Dù việc khó, bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể thông suốt giáo pháp, không phải chồng vợ nào cũng thông suốt giáo pháp, không phải con cái nào cũng thông suốt giáo pháp, và không phải tất cả những người đó đều là những người giới hạnh cao nhờ. Cho nên chúng ta phải nương tựa vào Tam Bảo, chúng ta nương tựa vào giới pháp. Bởi vì giới là cái người đưa chúng ta ra khỏi những cái khổ nạn. Giữ giới ta sẽ được bình an, giữ giới ta sẽ được sanh thiên, giữ giới ta sẽ tu được thiền định, giữ giới ta sẽ tu được thiền tạng. Như vậy con đường đi đến cái đỉnh cao là đắc đạo quả thì con đường đó cơ bản phải nằm trong giới. Và hôm nay chúng tôi nói với quý vị những cái điều giới rất là nhỏ. Khi mình là cái người Phật tử đến chùa để tròn với phước báo, và sau đó năm giới còn phải học hỏi sâu hơn nữa. Bởi vì khi chúng ta thọ giới thì chúng ta giữ giới mới có một bước thôi, còn để hành giới rồi phải hành giới nữa thì cái con đường tiên thiên mới tới được, còn không thì chúng ta ở cõi nhân thiên, còn phá giới thì phải đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh và ngã tử nam. Cho nên đó là người Phật tử cố gắng nương tựa vào Tam Bảo thì phải giữ giới, nương tựa vào Tam Bảo thì phải học hỏi kinh điển, nương tựa vào trong cái Tam Bảo thì phải nghe cái sự hướng dẫn của chư tăng ni, phải giữ làm sao để mà hộ trì cho tư chân ly được tu tập mỗi một ngày một tốt đẹp hơn, và giữ gìn cái vô tam bảo này là giữ gìn cái huệ mạng của mình để cho mình được phước báo, mà trong cái kiếp hiện tiền này đó mình hồi hướng để cho ông bà cha mẹ người thân trong cái cửu huyền của mình được nhẹ nhàng mà siêu sanh tịnh độ, để mà hồi hướng cho cái gia đình bé nhỏ của mình đây cũng như trong cái gia tộc của mình ai cũng được phước lành đủ ăn đủ mặc, và đặc biệt đó là để được sáng suốt mà sống với nhau trong cái tình thương yêu, không có tạo khổ cho nhau bằng lý lộn, bằng cãi lộn, bằng xung đột, bằng cái sự chia rẽ, bằng cái chuyện mà phỉ báng thịt bắt nhau. Đó là những cái bất hạnh mà chúng ta nên sợ. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ phước báo để giữ giới, để hành trì và để tiến hóa về tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ không biết là quý vị còn được bao nhiêu phút thì mới đồng hồ mới chết rồi. Cái 10 giờ thì hết giờ rồi, cho nên bây giờ còn 10 phút tranh thủ thì quý vị nào không muốn hỏi thì xin tôi trả lời. Xin bạn. Khi mà mình đã cho tiền của tỷ đó, hãy cho tôi nói nha. Và khi một cái người nhỏ đó, tất cả mọi người đã đều sống theo sở thích đó, thì những chú tỷ nhỏ cũng vậy đó, cũng sống theo sở thích đó. Nhưng bây giờ mình không cho tiền đó, thì chú nói là bây giờ đó, cần một cuốn tập, cần một cái kem, hay là cần bất cứ cái gì đó. Cần bất cứ cái gì đó thì là chú sẽ xin chú hội trưởng tiền. Người chủ trì á sẽ biết rằng cái này cần hay không cần để mà cho, không cho thì người ta cũng đều cũng giải thích hết. Và là có khi cái món này đó Phật tử nó cúng dường rồi, ví dụ tập dở đem cúng dường thì cái người chủ trì nó cấp cái này, bây giờ chú cần cái này cho con, cần cái bánh đánh ăn cho, cần cái gì cho cái đó, để cho chú biết rằng á chú sống ở trong cái ngôi chùa này đó là chú thọ nhận của đàn nam chính thế. Còn khi mà có tiền bỏ túi riêng đó, muốn xài cái gì là xài, muốn làm cái gì thì làm, và như vậy đó là nó sẽ sống theo cái tập khí, mà cái tập khí đó không có phân biệt được cái điều này là điều tốt lành cho tôi hay không tốt lành cho tôi. Rồi đó là cái con đường mà nói tiếp tục hồi nãy thì tôi hơi sót chỗ này, bây giờ có Phật tử này nhắc lại thì là chúng tôi hết sức là biết ơn. Rồi bây giờ giảng tiếp cho quý vị nghe này. Nhiều cái tiểu tu ở trong chùa từ nhỏ đến lớn, cứ tới chừng lớn chút bắt đầu mới khăn cái điện thoại, rồi hai má là cái computer để chơi game. Bây giờ không có tiền đâu có chơi game được, không có tiền đâu có mua điện thoại đâu có xài được. Bây giờ Phật tử cứ nhét cho vậy nó để dành nó mua. Rồi quý vị thấy đêm thì nghe nhạc tình, rồi đâu phải trụ trì nào cũng thức sáng đêm để mà canh chừng nó chỉ tiểu đâu, đâu có. Rồi thời gian mà phải đi ra khỏi chùa đó, bởi vì nó xài theo ý thức. Rồi hai người đi học có thì trốn học, đi vào trong đó để chơi đi. Thật ra là cái người Phật tử mà trước nhét tiền cho cái người mới xuất gia, không có nói điểm nhỏ nhỏ đâu, ngay cả cái người mới xuất gia vào trong chùa chẳng có cái thói quen là sống đi như người đời. Bây giờ vào không có một cái gì hết, khô hạn hết toàn bộ, tất cả là phải qua cái người thầy của mình sắp đến, mà nó hỏi tới thầy thì mới sợ, và mới nói không biết xin vậy có được hay không nha, cho hay không cho. Nhiều lần mình sẽ biết rõ tại sao thầy cho cái này mà không cho cái kia. Cho cái này là bởi vì cái này nó giúp cho cái sự tốt lành, không cho cái này là bởi vì nó không giúp cho sự tốt lành. Ngay cái ăn cái uống cũng vậy, quý vị nên nhớ rằng là cái người tu đó ăn uống mà càng giữ gìn chừng nào thì càng có phước chừng đó, mà ăn uống vừa bãi chừng nào tổ phước chừng đó. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta ăn thì tâm tham sân si có bị được, và cứ nay chút nhét đến ngày chút nhét đến kia là làm cho tâm trưởng tham sân si lên. Bây giờ nói với tham sân si trong ăn đây cho quý vị thấy để tại sao mà nói rằng quý vị không nên đốt nhét tiền cho cái người mới xuất gia. Bây giờ ta dọn lên ăn. Nó là mình thấy cái gì nó không có ăn, vừa ý thôi ạ. Bởi vì cái tâm mình hiếm là rằng nó mất. Cái tham là hiếm mắt vào cái gì mình ưa thích. Còn tham mà trộm cắp nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái của tâm tham. Cái tham mà ăn cắp tiền của người ta là nó dính mắt vào cái tiền đó, nó dính mắt vào cái của đó để nó trộm cắp. Còn cái tâm tham mà định nghĩa trong nhà Phật đó là dính mắt vào cái gì mình ưa thích. Tại vì cái món ăn này mình ưa thích dính luôn đó, dính cho nó tối sầm cho đến nợ đó là gọi cho mình ăn cắp lẻ để cho người ta khỏi cắp. Lựa món ngon gấp cả đầm gấp cho lẹ, rồi để vô miệng đó, nhai cho nó lẹ, nuốt cho nó hết, để ăn cho nó lẹ đó. Quý vị thấy nó ăn trong tham, ăn trong sân mà không biết rõ gì, cho nên ăn trong cái tâm tối là cái si. Tất cả khi chúng ta chưa là Phật, chúng ta đều ăn trong tham, sân và si. Nếu chúng ta biết, chúng ta tập thì giảm thôi. Cho nên đó là trong chùa đó, nó gọi là phải ăn có giờ, ăn có giấc. Không có ăn phi thời như vậy. Có thể thấy rau bóc đó, thấy rau ăn đó. Cái đó là cái phần phu tục tử của cái người đời chưa biết được cái tâm linh của mình đó, cái phòng tốt thế nào sao. Bây giờ quý vị cho kẹo, cho bánh đó, nó muốn ăn giờ nào, đêm tới giờ đi ngủ rồi đó, thì nó vẫn mở ra, nó nhai nhớt nhét, nó ăn như vậy. Thì quý vị thấy quý vị cho cái đó quý vị chật mà có phước rồi, quý vị tổn phước và thấy tổn. Bây giờ con quý vị ở nhà, quý vị dạy cho nó đồng tiền xài cho neo nắp, học hành cho tử tế. Bây giờ cô chú bác nó tới, nó nói ba mày kẹo quá à, má mày hạ tiền rồi rứt vô gần đây, chú cho con triệu trà xài cho nó khỏe, con đừng nói hai ông bà kẹo nghe. Rồi đó nó lo ngày trà trắng nó cầm tới mình gì đó, quý vị hiểu chứ. Là nó ra ngoài đường nó muốn làm gì nó làm, bởi vì ở ngoài kia có người đã giúp cho nó trong những cái chuyện phản bại đó. Cho nên á, giới lực mình đến chùa là giúp cho cái chùa đó được vững vàng và dạy dỗ đòi được một người tu cực khó. Quý vị rải xuống 1000 hạt giống á, lấy lại được 5 hạt là quý lắm rồi, chứ không có được nhiều đâu. Còn ngoài ra thì cứ bươi vậy đó. Tức là bươi là sao? Tại vì cũng ăn chay, rồi tới giờ thì cũng tụng kinh, rồi cũng niệm Phật, rồi cũng đại khái vậy thôi. Còn giới thì lưu phước phản, lưu phước tới đâu thì ở tới đó thôi, chứ không có phải dễ đâu. Một cái nền giáo dục quốc gia mà quý vị thấy là nó đi hình chốt nấu như thế này, tức là mẫu giáo thì thật nhiều, cấp 1 thì thật nhiều, cấp 2 thì có rất tốt, cấp 3 rất tốt, đại học rất tốt, tiến sĩ rất tốt. Rồi trong cái tiến sĩ nó ra mà giỏi nó cũng ít nữa, vì thế nó sàng lọc chưa. Đó là đời đó, đạo còn sàng lọc dữ nữa. Cho nên tại sao mà mình lại lấy một cái tâm đời của mình đó để mà mình hậu trị cho tam bảo. Người ta phải biết rằng là cái người trụ trì phải khó như vậy, phải nghiêm ngặt như vậy, phải gầy gai như vậy đó, để cho người này đó bỏ bớt những cái tập khí đời của mình từ bao nhiêu ký đi. Chứ còn nếu không á, những cái tập khí đời nó cứ bám riết luôn, nó không có nhả ra. Quý vị thấy nó khó như vậy đó mà còn nó không có giáo lý gì, tập khí nó đâu bỏ được mà. Bây giờ mình đi vô mình hậu trì mà mình giúp như vậy thì là thứ nhất là tội nghiệp cho mình, bởi vì tiền của mình đó để mà tạo cái tổn đức cho tiền của mình không tạo được. Rồi mình gieo cái hạt giống đó, rồi mình nuôi con dạy con không được, bởi vì con người khó đánh. Đúng chưa? Mà mình làm bất cứ cái gì mình muốn thành tựu đó thì cũng có người phá đám. Mà ta phá đám không phải ghét, mà cái khổ nó nằm ở vậy. Phá đám không phải ghét, nhưng mà vì cái tình thương nó có sự sáng suốt. Đó là cái mà chúng ta nên để đi. Câu hỏi thứ nhất nó nói rằng là người ngoài nhìn vào đó thì gia đình con là cái gia đình rất là hạnh phúc, sung túc về vật chất, êm ấm ngoài trong, nhưng mà thông tâm con á vẫn thấy cái gì đó nó không có trọn vẹn, thì bản thân con là một cái người Phật tử có cái niềm tin thường thành nơi tam quả và nơi tam bảo và nhân quả. Nhưng mà các con của con ấy là tuy là những người có cái đạo đức xã hội, nhưng vẫn con ao ước rằng là gia đình của con hướng về đạo. Hằng ngày con tu tập dẫn hồi hướng cho các con, nhưng sao thấy khó quá thì thấy không chuyển biến gì hết. Như vậy con phải làm sao để gia đình con có một niềm tin nơi tam bảo? Thưa quý vị, khó lắm. Ngay khi sư cô là người xuất gia rồi đó, chứ chưa bao giờ dám nói với những người ruột thịt của mình là hãy đến với tam bảo đi. Là bởi vì đó là có khi người ta nghĩ rằng là mình là giống như mình tu mình giỏi lắm sao mà người ta là xấu lắm sao mà lại kêu người ta để mà đi vào chùa là tam bảo như thế nào, thì thấy không, cái ngã của chúng sinh rất là lớn. Cho nên là cái tốt nhất của mình khi mình là người Phật tử đó, thì mình cứ tạo được cái phước bao nhiêu đó mình hồi hướng để ta đến như. Còn cái chuyện chừng nào đã chuyển biến, chừng nào đã hướng về tam bảo, đó là cái phước tiến của mỗi người khác nhau. Có khi mình chết rồi, cái chết lâu lắm rồi đó, người ta mới hướng về tam bảo. Thì cô kể quý vị nghe cái chuyện có thật không nào? Cái vị này nay là đã hưu trí rồi, cái người là quay ra là làm lớn, việc vụ lớn nhưng phải nhỏ hưu trí rồi. Và bây giờ là một người Phật tử trung thành. Người đừng có nói cái này. Sau cái này giải phóng thì cái người cha đi học tập cải tạo về. Khi mà cha đi học tập cải tạo về đó thì ông già không có nói một tiếng nào hết á. Mà ông già chỉ là tôi kinh Phật, chép từ tụng từ đọc, từ nói má nói cha cho ăn. Thì má rất là chiều ba, má nói cha như ba, tụng ra tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà năm sáu đứa con trong nhà nó không có đứa nào vừa ý chuyện làm của bà hết. Là bởi vì đó mấy đứa là vừa là đoàn như thân yêu hết. Cho nên thấy ba đi chúng bị đơn, ba rất là lạc hậu, nói là không được, vừa bực bội vừa xấu hổ. Cho nên là khi chịu đựng không được, có nói với má ba làm như vậy đó tụi con đó, và thấy rất là khó chịu. Bây giờ đó má nói với ba đó dọn vô trong cái phòng của ba đó, nói mà tụng kinh niệm Phật thì đó chép kinh Phật thì vô trong đó, đừng có ngồi ở ngoài này, cũng ngồi ngoài cái phòng ngoài này đó, tụi con không chịu đâu. Thì cái bà má rất là khổ, nhưng mà bà nói xong biết thì cuối cùng ông chịu dọn vô. Ông chịu dọn vô nhưng mà ông vẫn còn mỏ còn chuông, thì mấy đứa con nó trèo chuông cái mỏ cái chuông luôn. Từ sau đó là ông tụng, thì nó nói ông có tụng thầm đi chứ không tụng ra tiếng. Bạn bè nó tới chơi mà nó thấy cái kiểu mà đi về đó là thấy là không được rồi. Cho nên là sau đó ông đứng luôn. Thì như vậy đó, bà cô đến khi ông chết đó, thì cái phòng của ông, trên cái dắt của ông, ông dán cái trắng, ông dắt kinh Phật. Một lần ông ở trong đó, ông dắt kinh Phật, ông dán cho mình. Rồi ông cứ hết lòng rồi tới ngồi, rồi đi qua để lại, thì nói cho nó thôi chứ ông con ở nhà thì ông không có biết kinh nghe. Rồi ông cho biết cô nào, ông không biết cô đó. Thì cho đến khi ông chết rồi đó, thì mấy đứa con rất là mừng. Tại vì coi như là chấm dứt cái chuyện khó chịu ở trong ngày này. Và sau đó là những đứa con này đó là có điều có chức phận hết. Và cái người mà nói chuyện này nó là chức phận rất là lớn mà thôi. Thì khi mà quý vị biết trên con đường lạc lộ đó, thì đó không phải là con đường suôn sẻ, mà cái con đường này đó nó gọi là đá hậu cũng có, mà đá bên hông cũng có, mà trọng trên đầu xuống cũng có, nó nhiều thứ lắm. Rồi đó là ở bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vô đủ thứ, nên cái người này nó cảm thấy quá hoang mang. Và cho tới cái giờ phút này đó, tóc mình đã bạc rồi đó, mới hiểu tại sao đó ba mình đi học tập cải tạo về ngồi đọc thích niệm Phật mà thôi. Và bây giờ những người này là cái người phục hồi tất cả những cái kinh điển mà cha mình khi xưa đã làm. Chính cái căn nhà này bây giờ mình đem điện Phật về thỉnh chư tăng ni tới ăn niệm Phật, và bản thân mình mặc áo bông sòng ăn chay và một ngày đó là ba phần kinh, ba phần thiền, và tiền của là ấn đóng kinh sách, rồi đó là làm giúp cho chùa tiền xây dựng, rồi đi từ thiện chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thưa quý vị, cái ông cha mà bất tác chí, mà chỉ một phần quy lưỡng người ta bảo đó, thì con cái nó coi như là một cái gánh nặng, như là một cái một người hát trong cái nhà đó. Thì bây giờ chính những cái đứa con đó bây giờ nó đi đúng con đường mà ba nó đã nhận, cho nên mình không có vội vàng gì trong con đường tâm linh. Mình cứ chịu tu, cứ việc làm đúng đắn, cứ việc hướng thượng cái gì tốt đẹp nhất mình làm, còn nó không làm không lâu lâu thì xin có một chút. Bữa nay má làm từ thiện cho má 5.000 đó, không phải 5.000 đô, 5.000 tiền Việt cho má để hồn vô chút. Thì nó cũng nhẹ nhàng như xong xin 50.000, 100.000, 100.000, 5.000 vô cũng được, mà chút có 5.000 nó có má xin một chút vậy thôi để cho nó hồn tươi đó. Bữa nay có cúng khai tâm, có lễ dân y đó, cho má 5.000 hồn vô, cứ 5.000 tạo cước cho nó, thì nó không có chửi mình. Còn mình nói 500.000 với 100.000 nó đưa, mà nó nói là sau lưng á, nó nói em mê tính gì đó quá, có tiền xài bao nhiêu có dám đi làm tầm bảy tầm bả, bây giờ mình không đưa mình tốt thiếu, mà mình đưa mình thấy bực cái bà già quá đi, nhưng thì không thì nó tổn phước, cho nên là mình không làm cho nó tổn phước. Mình xin nó 5.000 thôi, cho ông cho thôi, xin 5.000 thôi, cái gì hiểu không đó. Mình làm vậy, mình làm nhiễm vậy thôi, đừng có chọc cho nó, rồi nó nổi mai lên rồi nó chửi tùm lum hết, thì nó mang cái tội của nó, không cần gì. Cái gì cứ từ từ đi, đừng lo, mình đẩy cái nó hồn rồi nó cũng đừng có lo mà thằng ma vẫn vẫn là cái việc lòng mình cứ làm, điều lòng mình cứ làm, gương lòng mình cứ để lại. Con mình á thì mình là cái máy cái, nó là cái máy con. Bây giờ nó quay lộn quần kèo như thế nào nó cứ quay, rồi một ngày nó hiểu rằng con người ta phải có mưa thuận gió hòa, phải đi con đường thiện lành mới con đường hạnh phúc. Thì chừng đó đó mình sẽ là cái người sống lại ra cái đời sống của nó, chứ không có một ngày gì đâu. Không rồi, bây giờ còn câu hỏi nữa, nó nói rằng là con thọ giới không sát sanh mà con lỡ dặn một con vật chết, nhưng nếu con niệm Di Đà và đọc chú giảng sanh nhưng thấy có động tâm. Câu thứ hai, dù con có nhiều ốc, con thấy nó phá cây hoa, con muốn đem nó đi chỗ khác, như vậy có động tâm. Bây giờ xin trả lời thành câu. Câu thứ nhất đó là cầu lỡ dẫn con vật chết, niệm Ai Di Đà là chú dẫn xong, như vậy có tội không? Khi mà mình lỡ mà làm chết một cái con vật là do mình không thấy và mình không để ý đó, thì cái chuyện đó là một cái lỗi nhỏ thôi, chứ nó không phải là cố ý sát sanh. Còn nếu niệm Ai Di Đà hay niệm chú dẫn xong gì thì cũng được hết, chứ không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó, là mình sẽ nói với mình đó là sao cố gắng để kỹ hơn, để cái bước đi của mình hay là mình sắp bước tới mình để ý cô có cái con gì hơn để mình tránh, thì như vậy vẫn tốt hơn là mình sám hối. Không phải sám hối rồi tụng giảng xong rồi là niệm Phật đó, là mình là mình cứ thế mà mình làm tấu, không phải vậy. Không phải là niệm niệm giảm sanh niệm chú niệm hết thì làm sao cũng đạt nữa, không phải vậy. Có nhiều người mới làm vậy. Cắt cổ con gà thì nói là tao ta cũng làm thuốc cho mày để giá kiếp, rồi sau rồi sanh làm người cũng làm con vật nữa để cho người ta cắt cổ, người ta ăn thịt tội nghiệp lắm con. Nói vậy cái thấy nó rất là yên tâm. Mai cắt con gà nhậu tiếp cũng nói y chang vậy, đừng có nói là đâu có tội lỗi gì đâu, tôi giúp cho nó quá kiếp, nó làm người, chứ nếu không nó làm cái con vật hoàn tội quá. Thưa quý vị, nếu con gà nó biết nói á, thì á, nó sẽ nói rằng chú ơi, con muốn sống để con gái ỏ ỏ ỏ chứ con không có muốn chết để mà vô cái chảo xào của chú đâu. Bây giờ nếu con còn cột nó tới, nó nói á, này ông ơi, tôi quá kiếp cho ông để ông sanh thiên, thì á, là ai như đạo Phật, tôi ăn thịt ông cho ông sanh thiên, chịu không? À, mình cứ nói vậy là mình biết rằng là cái chuyện mà mình á, dùng cái chú giảng sanh hay mình niệm Phật sẽ đối phó, không phải là chuyện tốt. Mà cái chuyện quan trọng là mình biết rằng là cái điều cảnh giác của con vật là cái điều không đồng, cho nên mình phải cảnh giác trong tâm và làm sao đó mình sẽ thận trọng hơn để mình tránh cái việc mà coi như vô ý sát sanh. Câu thứ hai, giường thì có nhiều ốc, thấy phá, thấy ốc phá muốn đem đi chỗ khác, đem đi chỗ khác mà chỗ đó sống được hay chỗ đó chết? Cái đó còn phải hỏi nữa, còn phải học kỹ lại. Cho nên là có người phóng sanh là chỉ phóng sanh cho các vị nghe. Có người phóng sanh nói trong bụng này, phóng sanh nhiều chừng nào trước chừng đó. Cho nên bây giờ mình có 100,000 mà làm sao phóng sanh được như kia. Nghĩ và nghĩ là gì đó, những người cuối cùng nó lên cái trại cá giống đó, 25,000 một ký cá giống, 25,000 một ký cá giống và 100,000 mua được 4 ký cá giống. Ôi cha, cá vô số cá, đem thả bữa nay về thì hạ phước báo quá trời. Thưa quý vị, thủy hạ đó là con thơ. Bởi vì cá giống nó cần phải được nuôi trong cái điều kiện thích hợp cho nó mới sống được. Bây giờ người ta con cưng người ta như trứng mỏng vậy, mình đem ra mình đổ vào cái chỗ cằn cỗi không sống được, cho người ta lăn quay ra người ta chết. Mình nói phóng sanh là không cái nổi gì, cái gì đâu, phước độ thấy tội quá trời nhiều. Bởi vì nó càng nhiều chừng nào đó, cái chết nhiều chừng đó thì phóng sanh đâu thấy mà thấy giết hại chúng sinh nhiều quá. Tại sao lại nói phóng sanh? Thưa quý vị, phóng sanh là khi con vật đó là bị cái án tử, mình cứu nó ra không phải án tử thật sự, nó là phóng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị đi ngang thấy người ta bán hồi rổ cá lọc cá tươi gì đó, mình biết chắc chắn là nó vô nồi rồi, không có thấy nào không vô nồi được đó, mua nó cái đó phóng sanh là đúng. Còn dặn trước, alo, mai đem lệnh cho con chim nghe, phóng sanh nghe, nó bắt bằng mọi giá. Còn bây giờ quý vị thấy do mình phóng sanh như vậy mà quý vị thấy mấy chim tội nghiệp không? Nó cho uống nước mà có ma túy rồi đó, rồi thành ra nó bay đâu cũng bay trở về đó nữa. Rồi lỗi tại ai? Lỗi tại người phóng sanh. Phước đâu? Phước đâu cũng có. Cho nên là khi mình muốn phóng sanh đó, mình phải biết rõ cái con vật này chắc chắn phải chết. Và khi mình phóng sanh như vậy đó, là mình mua cái vật cá đó rồi đó, mình phải đem vô cái chùa nào gần đó, mình nhờ cái vị trụ trì trong đó nó quy y cho mấy con cá này, rồi đó là mới trụ trì cho nó được, sau đó đem là con thân nó còn cho nó được cái tôn báo mà nó bảo toàn cái đời sống của nó, và là sao do cái chú trì quy y mà nó được tặng người. Còn bây giờ quý vị phóng sanh ngang mắt, quý vị mua ra, quý vị đổ cái ào, quý vị cầu phước của các mọi thứ đấy. Thưa quý vị, đó là giải phóng nô lệ mà không có cái tờ giấy giải phóng, không hợp pháp. Cho nên đó là giải phóng nô lệ đó, mở cái trại đó ra cho nó đi ra rồi thì người ta bắt nó lại như cũ, tại vì nó chưa có cái giấy giải phóng nô lệ. Cho nên phải quy y cho nó. Nhớ như vậy nha, chứ quý vị đem ốc đổ thì phải đổ đi đâu, đổ chỗ đó có sống được không? Nếu đổ chỗ đó sống được thì nên đổ đổi cảnh cho nó, còn nếu không được đó thì thôi, bông này cho nó ăn, rau này cho nó ăn, và bố thí trồng cái pháp ăn. Bây giờ biết sao? Biết rõ chưa? Bởi vì trên cái quả đất này đó thì xuất sanh với loài người chung một cõi. Mình ở cái nhà lớn vậy, mình cái giường của mình rộng vậy, ta ăn có chút xíu mà mình cũng dần với người ta, mình giết người ta chết nè. Vậy thì mình bố thí ở chỗ nào? Cho nên mình ngăn chặn lại. Sư cô khi mà ở bên anh về đó có đem một cái cây, thì cái cây này nó đặc biệt, cái này nó có sống được bao nhiêu lây đó. Thì cái nơi mà sư cô đến ở đó là các cô bác sĩ đó cô nói là cái cây này nó đặc biệt có sư cô. Bởi vì khi sư cô trồng nó, ví dụ như sư cô trồng rau chung quanh á, cùng nhau ở trong ha, thì tôi là trồng cái cây này bên ngoài á, không có con khóc nào nó bò vô á, nó khóc thì cái màu nó đỏ nó cũng dễ thương lắm. Thì nó chỉ trồng vậy thôi, trồng cái cây đó xung quanh cái rau đó, nó khóc về thì những con khóc không có bò vô, thì mình ngăn chặn nó thôi. Tại sao mình không làm cái chuyện đó? Thì tôi đi đến Manchester, thì cái nơi đó cái người Việt Nam này ở đó nó làm hồng thanh, tức là làm trồng rẫy vườn gì đó. Thì cái bác đó bác nói là thì cô biết không, là cái đám rau thơm của con với bạch hào nó quý đó, mà ốc nó vô ăn quá trời, con này con kia vô ăn, con rầu quá trời. Mình Phật tử bây giờ lẽ mình dành rau ăn nó, mình giết nó, mà bây giờ để vậy thì lấy gì mình ăn, mà mình xót của hoài mà cũng không có đúng. Con nó nói là Nam Mô A Di Đà Phật, chỗ này tôi trồng rau tôi ăn, xin mấy ông ốc mấy ông thịt mà con gì mà muốn ăn hay ra ăn cỏ dùng để cho tôi con chút rau tôi ăn. Hôm bữa nay tôi cho mấy ông hết cái đám này đó, tôi trồng cái đám khác còn ơn tình nó tới dùng. Thì bà nói là rất là ngạc nhiên, và sau đó bà trồng cái đám rau khác thì nói chung là có ngăn cái huyết trở lại, thì bà thấy là cái đám rau mới của mình thì cho nên không phải mình mê tín, nhưng mà mình nên rộng lòng chút cho người ta ăn đi, mình đi trồng cái khác thì mai ra mình còn có ăn. Bởi vì này mình thì nó dài mà đời ta nó ngắn, sống chung một cõi mà. Cũng như bây giờ đó là mình là cái người dương đây, cái người ăn cũng sống chung một cõi với mình, cõi vừa cũng tới 11 cõi là như vậy, tới như vậy nha. 11 cõi là cõi người nè, 6 cõi trời một giới nè, được địa ngục mà ngạ quỷ là súc sanh ngạ đua, thì súc sanh các loại ở cái chứ sau đó có lòng thương chút nhé, lòng thương thì có phước. Đó là tôi xin mời cả quý vị nghĩ.
Yeah.